Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và thích xin chào Tiến Dũng, không biết ngày hôm nay bạn có khỏe hay không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lên chào Hoàng Tính. Vâng, hôm nay thì Tiến Dũng rất là khỏe, nghỉ được 3 ngày cuối tuần lần nữa Hoàng Tính. Long weekend.
Dạ, thứ bảy nè, chủ nhật nè, thứ hai nè, có lý ha. Nhưng mà thường là những cái ngày nghỉ đó, thường cái quan niệm của Tiến Dũng thì Tiến Dũng thích làm gì? Thích ở nhà nghỉ ngơi hoặc là thích đi dạo shopping với lại gia đình?
Dạ cũng tùy thì anh, thật sự đó thì nếu mà không có mục đích gì đó thì mình ở nhà mình làm việc lặt vặt. Còn nếu mà có mục đích chẳng hạn như bạn bè rủ rê đi đâu xa chơi vân vân thì mình cũng có thể tham gia. Nhưng mà đợi hoài không thấy ai rủ hết nên tuần lễ vừa rồi thì cũng ở nhà làm việc lặt vặt đó anh Hồng Tinh.
Dạ, mục đích hôm nay cũng như một ngày hôm qua tự ra cũng bình thường phải không?
Dạ.
Rồi chúng ta sẽ vào chương trình kinh tế thị trường. Không biết ngày hôm nay là sau áp thờ cái lễ lao động đó, tình hình kinh tế thị trường của chúng ta thấy nó khả quan không Tiến Dũng?
Dạ vâng, phải nói là nó có tiến triển rất là tốt thưa quý vị. Phải nói Dow Jones ngày hôm nay thì giảm 19 điểm thôi, nhưng mà con số cũng rất là cao là 18.472 điểm. Trong khi đó Nasdaq thì ngược lại lên 3 điểm, con số hiện tại 5.253 điểm. S&P 500 thì giảm 1.93, tức là khoảng 2 điểm, con số hiện tại là 2.178 điểm. Và cái lại với thi nốt 10 năm là 1.56%. Dầu thô thì ngày hôm qua đó thì có tăng lên, nhưng mà ngày hôm nay thì lại giảm xuống chỉ còn 44 đồng 12 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khá tốt lên 14 đồng một ao vàng 1.343 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.40%. Tuần rồi cao nhất là 3.41%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.270 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.250.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.320.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến British Airways. Quý vị nào buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có đi du lịch ở châu Âu đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận delay một chút xíu về British Airways ngày hôm chiều ngày hôm qua. Thì họ nói rằng có một số lớn computer bị problem, tức là họ sẽ bị delay the long line, và hầu như tất cả những cái airport nào mà có cái British Airways thì có thể bị delay. Và hình như ở Hoa Kỳ những cái địa điểm, những cái thành phố chính như là Atlanta, Chicago, Boston ngày hôm thứ hai đó cũng rất là thê thảm, cái problem nó cũng kéo dài qua Bahamas và Mexico nữa. Và ngày hôm sáng sớm ngày hôm nay thì theo như British Airways họ đưa ra, họ nói rằng họ nói cái overcome difficulty, tức là những cái sự khó khăn đã được vượt qua rồi, nhưng mà cái delay thì chưa có thông báo là đến khi nào thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp liên quan đến dầu thô. Ngày hôm cái buổi họp về G20 đó thì hai người đứng đầu, tức là tổng thống Nga và ở bên Ả Rập Saudi cũng đã ngồi bàn về cái tình hình dầu thô, giá dầu thô biến động hình như có chiều hướng đi xuống, và làm cho hai người này cũng đã có một lời hứa hẹn là sẽ gọi là cái stabilize oil output, tức là họ có thể làm bình ổn lại cái dầu hiện tại về ra thị trường. Tức là họ cái câu này nó nghe lịch sự, nhưng thật cái câu mà đúng ra là họ sẽ bắt đầu giảm đi cái số lượng dầu thô ra thị trường. Cái điều đó làm ngày thứ hai khi mà mở cửa chứng khoán của nước ngoài, vì hôm qua là Mỹ lễ nhưng mà không có mở cửa, nhưng mà dầu thô là ở bên Barron, tức là bên nước ngoài, thì nó đã tăng lên đôi chút khi mà thông báo này đưa ra, mặc dù họ chưa làm gì hết. Và khi mà cái thông báo này đưa ra đến ngày hôm nay thì chưa nghe động tĩnh gì hết, nhưng mà dầu thô sẽ có thể, nếu mà hai cái quốc gia lớn gọi là làm về xuất khẩu dầu thô đứng đầu thế giới này đó mà quyết định giảm cái số lượng dầu thô ra thị trường đó, thì chắc chắn giá dầu sẽ tăng lên rất là nhiều, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó cũng giảm stress chút xíu, tức là nói về cái thành phố nào hiện tại, vì những cái thành phố Hoa Kỳ, những cái gọi là cái những người về làm health insurance, tức là bảo hiểm y tế đó, thì họ đưa ra một thống kê hầu như rất là chính xác của từng cái thành phố, của từng tiểu bang. Họ nói rằng cái thành phố nào của tiểu bang nào là một thành phố gọi là sống healthier, tức là về lành mạnh nhất của tiểu bang đó, thì Texas có đứng con số về đứng đầu của cái thành phố của Texas là Austin Round Rock. Thì không biết là trong cái tiểu bang Texas chúng ta có bao nhiêu thành phố, thí dụ như là Plano là một, Sexy là thứ hai, rồi bên Garland là thứ ba, vân vân. Có rất nhiều thành phố, nhưng theo như cái thống kê đưa ra từ những cái insurance về health insurance đó, họ đưa ra, họ nói là cái Texas chỉ có thành phố duy nhất mà healthiest, tức là thành phố lành mạnh nhất là Austin Round Rock. Trong khi đó thì họ đưa ra cũng con số nữa là Texas đứng thứ nhì là có nhiều cái tiệm McDonald's nhất, chỉ có South California mà thôi. Hiện tại bây giờ họ đưa ra con số Texas là có khoảng 1.224 cái cửa tiệm McDonald's trên tổng số dân là khoảng 26.956.958, tức là khoảng gần 27 triệu dân. California là đứng thứ nhì là đến 1.492 cửa tiệm McDonald's, mà số dân của nó rất là lớn, cái thu nhập rất là nhiều, đến 38.802.000 dân. Tức là con số nó cũng rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nhìn lên cái bản đồ đó thì California nó không có bự lắm, Texas bự hơn rất là nhiều, nhưng mà dân thì ít hơn California. Tổng số hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có khoảng 318.857.056 người dân Hoa Kỳ, là đây, dùng nghĩ rằng đây là cái con số mà gọi là người hợp thức ở Hoa Kỳ thôi, chưa kể những người di dân mà bất hợp pháp nữa. Nhưng mà tổng số McDonald's trên cả nước Hoa Kỳ là khoảng 15.828 cửa tiệm, thưa vị. Mà chưa điều ra thì nói là con số này cũng phải là con số không phải là nhỏ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái counterfeit. Trước đây Dũng có nói là những cái đồ mà gọi là đồ fake, đồ giả đó, thưa vị. Theo như thương mại, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đưa ra thì cái đồ giả này đó, nó đã làm mất đi ở Hoa Kỳ khoảng 750.000 công ăn việc làm. Và hai thủ phạm chính hiện tại bây giờ là eBay và Amazon. Họ nói là mỗi năm như vậy đó, cái những người bán đồ giả đó đã lấy đi khoảng 1.7 tỷ, tức là 1.700 tỷ, tức là 1.7 trillion dollars. Và nó lấy đi mất của Hoa Kỳ khoảng 750.000 công ăn việc làm. Và những cái business nhỏ nhỏ đó phải mất đi khoảng 250 tỷ hàng năm. Một con số không phải là đơn giản, rất là lớn, cái thưa vị. Và theo như Bộ Thương mại đưa ra, cái người đồ bán đồ giả này đó khó mà track hay là theo dõi hay là bắt được lắm, vì nó tinh vi vô cùng. Nhưng mà họ nói là càng ngày đồ giả nó càng tinh vi, đến nỗi những người consumer mua mà không biết, nhưng mà họ mua rồi đó, khi họ xài rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe, họ mới biết đây là đồ giả. Họ nói là rất là nguy hiểm, deadly product. Và hiện tại bây giờ thì cái người mà bị ảnh hưởng nặng nhất là những cái manufacturers, tức là những cái cơ sở sản xuất, và người tiêu dùng là hai cái nạn nhân của đồ giả. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, chúng ta phải thiệt là sự là cẩn thận. Trước đây Dũng không có nghĩ là Amazon bán đồ giả như vậy, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ Amazon là chỉ có đứng ở giữa, nó giống như eBay gì đó. Rồi họ cũng nhiều cái cửa tiệm khác nhảy vô đăng ký, rồi họ đưa mặt hàng đó lên online, rồi họ bán, rồi chia phân lời với lại Amazon vân vân. Thì khó mà track down là cái đồ họ để lên Amazon đồ thiệt hay đồ giả. Nhưng mà so với eBay thì Amazon còn khá hơn rất nhiều. Quý vị mua đồ mà giả thì chúng ta cứ gọi lên thì họ sẽ trả lại, và đôi khi họ cũng tặng luôn món hàng đó cho chúng ta nữa. Dũng nghĩ là như vậy, nhưng mà chúng ta mua hàng hiện tại giờ thiệt là cẩn thận, thưa quý vị. Ở bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến IRS, tức là sở thuế. Ngày hôm qua thì sở thuế có đưa ra cái tháng 4 tới đây của tax filing năm 2017 này đó, thì nó thiệt là quan trọng, vì có thể cái check chúng ta sẽ bị delay. Cái delay này không phải là vì sở thuế chậm trả tiền hay là ít thiếu người, cái đó cũng là một phần yếu tố chính, nhưng thật sự ra họ nói là có hai cái yếu tố mà họ muốn đưa. First là họ muốn giữ lại cái tiền refund của quý vị đến khi nào mà additional child tax credit được để vào. Tại vì chúng ta cũng nhớ, không biết là có số lượng này đông hay không, nhưng mà thường những người phụ nữ sanh con vào cái năm đó và cuối năm đi thì họ cũng có quyền khai thuế cho cái tax child credit đó. Và sở thuế muốn giữ lại một thời gian để khi mà cái đứa trẻ đó được submit lên đó, thì họ gửi cái tax về một lần luôn, cái refund về một lần. Cái thứ hai họ nói đến ngày, thực sự ra thì trong cái thời điểm này đó, thì những cái kẻ mà ăn cắp thông tin cá nhân của quý vị đó, họ gửi thuế lên. Thí dụ như Tiến Dũng có cái tax return là 2,000 đi, nhưng mà cái đám mà lừa gạt đó, họ đã lấy cái, tất cả những thông tin này họ gửi lên, và cái check 2,000 đó gửi về cho họ, mà Tiến Dũng thì đợi hoài không thấy. Cái đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ, và sở thuế cũng đã rất nhức đầu. Và nếu mà chậm chạp lại đó, thì những hai cái vấn đề trên sẽ được giải quyết. Vì thế chúng ta cũng bình tĩnh khi mà năm tới đây chúng ta khai thuế tháng 4 đó, chúng ta khai thuế thì có thể bị trễ lại, thì chúng ta cũng đừng có bỡ ngỡ bất ngờ, vì đó là cái mục đích chính của sở thuế, để hầu cho cái sự trễ nải hay là cái sự gian dối cũng có phần nào hạn chế. Cái thưa vị, một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về theo những cái study thì người phụ nữ và người đàn ông, thì người phụ nữ làm khi mà chuẩn bị làm business, nên là entrepreneur, tức là họ làm kinh doanh đó, thì họ mượn vốn ít hơn, mặc dù hai cái kinh doanh giống nhau cũng vậy, thì họ mượn tiền ít hơn. Thấy cái data họ, một cái data họ base trên khoảng 8,423 những người làm cái small business, tức là những cái kinh doanh nho nhỏ đó, mà apply để mà mượn tiền từ năm 2014 đến năm 2016, cái khảo sát này trong khoảng 2 năm đó. Thì họ nói hình như là người nữ họ mượn tiền ít hơn, thí dụ người nữ mượn 89,000, nhưng trong khi đó người nam mượn được 124,500 đồng cái request để mượn tiền, mặc dù base trên hai cái business giống nhau đi, thí dụ như là giặt ủi đi, thì cái gap nó đến 35,000, cái tiền trên lệch nó đến 35,000 lận. Nhưng mà cái buồn là người nữ chỉ có 32% được approval, tức là được nhà băng cho mượn tiền, trong khi đó thì người nam mượn nhiều hơn, thì đến 35% lận. Thư viện mà chúng ta thấy rằng có thể người nam mượn tiền nhiều hơn vì nào là phải có một chỗ làm cà phê cho nó hoành tráng ha, chỉ hoành tráng nghe hấp dẫn ha, hay là có thể mướn một cô thư ký thiệt đẹp cũng hay tốn tiền nữa. Vì thế cái số tiền mượn ra đó thì người nữ chỉ có 89,000, trong khi đó người nam thì mượn được 124,500 đồng, một sự khác biệt không phải là nhỏ. Vì có thể người nam muốn còn cái bàn làm việc thiệt đẹp, bộ ghế ngồi tiếp khách thiệt sang, vân vân, nhưng mà tôi thấy rằng ngược lại thì người nữ được approve, nhà băng approve chỉ có 32%, trong khi đó người nam là 35%. Cái thư viện xin trở lại Hoàng Tính.
Ủa sao ngồi vậy ta, kỳ thị nữ người ta mức độ mà trong nhà băng cũng kỳ thị luôn. Thôi giờ không biết là mấy cô hay hoặc là mấy người phụ nữ không biết là tính sao, là cái nhà băng này ngộ quá mà tính thấy. Điều này mà đi mượn mà nam mình mượn nhiều hơn nữ là bọn có chuyện, với lại mấy bà nữ nè, không biết là Tiến Dũng đồng ý với mà tính không ạ?
Sao anh? Em bị không có nghe rõ lắm.
Nhà băng mà chơi kiểu này không biết là mấy người phụ nữ có kiện nhà băng không nữa đây, kiểu này trời ơi kỳ thị mà kỳ thị từ ở ngoài là bây giờ vô nhà băng cũng kỳ thị mượn tiền, giờ không biết tính sao đây hả?
Em nghĩ rằng cái đó thì cũng tùy theo nữa, thôi tính có đúng thể đấy. Rằng cũng có tùy theo, mình cũng không biết họ khảo sát trên cái diễn biến yếu tố nào nên mình cũng không biết được. Có thể là người nam có thể họ làm việc đắc lực hơn, họ dư sức hơn, họ mạnh hơn, nhưng mà chưa chắc. Tại hiện tại bây giờ nói về cái người đứng đầu á, những người nữ á, họ cũng cái số đông lên rất là nhiều cái thư viện. Phải nói là có nhiều người CEO, những người chief executive officer, những người làm đứng chủ hãng, giám đốc này giám đốc kia, rất là đông người nữ. Thế chúng ta không thể nào khinh địch được.
thế nào cũng phải có một cái cuộc phải gọi là điều tra trở lại để xem nó như thế nào, chứ kiểu cái này là không có ổn cho các bà mà khi bà mà mượn tiền nhà băng rồi ha, Tiến Dũng ha.
Dạ.
Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai với những bản tin mới nữa. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.